chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào dì và các bạn, mỗi dì và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2025. Mở đầu với những thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân các nước Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, Liên bang Thụy Sĩ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch.
Theo Nghị quyết số 11 ngày 15 tháng 1 năm 2025 của Chính phủ, miễn thị thực cho công dân các nước Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, Liên bang Thụy Sĩ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch theo chương trình của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bộ Y tế vừa ban hành chỉ thị số 01 về tăng cường công tác y tế, đảm bảo đón Tết Nguyên đán Ước Tỵ 2025. Trong đó, về công tác khám chữa bệnh, Bộ chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ cơ sở thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế, chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người.
Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện truyền thông, phổ biến kiến thức đến các đơn vị, người dân trên địa bàn về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh như trẻ em có sức đề kháng yếu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Tăng cường truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm, không lạm dụng rượu bia trong dịp Tết và lễ hội. Truyền thông phòng chống sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự an toàn xã hội.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết theo lịch bay và số liệu đặt chỗ của các hãng hàng không, tại thời điểm cuối ngày 15 tháng 1, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ lượng khách tăng cao kỷ lục.
Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy từ ngày 23 đến 29 tháng Chạp âm lịch, số lượng chuyến bay khai thác tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dao động từ 820 đến 900 chuyến bay một ngày. Ngày cao nhất đạt 901 chuyến ngày 24 tháng Chạp, ngày thấp nhất 823 chuyến ngày 29 tháng Chạp. Sản lượng khách thông qua cảng trong các ngày cao điểm nhất 26 và 27 tháng Chạp đạt gần 150.000 khách, tăng 12,7% so với ngày cao điểm trước Tết năm 2024.
Đối với các ngày sau Tết từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6, số lượng chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất dao động từ 830 đến 900 chuyến bay một ngày, ngày cao nhất đạt 917 chuyến ngày mùng 5 tháng Giêng, ngày thấp nhất là 832 chuyến mùng 1 tháng Giêng. Sản lượng khách thông qua sân bay lớn nhất khu vực phía Nam trong ngày cao điểm nhất mùng 5 Tết đạt hơn 155.000 khách, tăng 4% so với ngày cao điểm sau Tết năm 2024. Trong khi đó, theo thống kê của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, đến nay tổng số vé tàu Tết Nguyên đán Ước Tỵ đã bán là hơn 300.000 vé, đến khách có nhu cầu đi lại trong dịp này. Vé chủ yếu còn lại ở các chặng ngắn và số lượng còn rất ít. Do đó, hành khách nên chủ động lịch trình đi lại để đặt vé nhằm có chỗ hợp lý.
Số vé tàu còn trước Tết chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội là khoảng 6.000 vé tàu, trong đó từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 1 năm 2025, tức 21 đến 27 tháng Chạp, chủ yếu còn vé chặng ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang. Các vé tàu đi chặng xa hơn đã hết. Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 năm 2025, tức ngày 16 đến 20 tháng Chạp, còn khoảng 3.000 vé tàu từ ga Sài Gòn đi tất cả các ga, phần nhiều là vé ghế ngồi, trong đó vé Sài Gòn đến Vinh còn khoảng 1.000 vé. Sau Tết, chiều từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2025, còn ít vé. Các ngày khác còn nhiều vé đi tất cả các ngày, các ga.
Chương trình sẽ được tiếp tục với các hoạt động chăm lo Tết trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đoàn công tác do ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều làm trưởng đoàn về đến thăm chúc Tết Nguyên đán Ước Tỵ tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn, gồm phường Thế Vịnh, Xuân Khánh, An Bình và chúc Tết tại trường Tương Lai quận Ninh Kiều.
Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều Trần Tiến Dũng thông tin nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024, nhấn mạnh quận thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các đơn vị. Dịp này, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều cũng đã trao tặng hơn 90 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025, cùng các đồng chí bí thư, trưởng khu vực các phường Thế Bình, Xuân Khánh, An Bình với tổng số tiền trên 39 triệu đồng.
Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ vừa tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng năm 2025 với sự tham dự của hơn 600 viên chức người lao động sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trung Tính, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, chúc mừng viên chức người lao động của trường năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và an lành, đồng thời đánh giá cao vai trò của Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ trong công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần công đoàn viên của trường. Năm học qua, trường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động và đạt thành tựu đáng kể với sự đồng lòng của tập thể viên chức người lao động nhà trường. Định hướng phát triển trường Đại học Cần Thơ thành lập hai phân hiệu, tiếp tục chủ trương tinh gọn bộ máy cũng như phát triển cơ sở vật chất trường. Đồng thời tin tưởng thầy cô, sinh viên tiếp tục đồng hành cùng phát triển trường.
Trong khuôn khổ chương trình, viên chức người lao động được thưởng thức cái tiết mục văn nghệ Hái Lộc Đầu Xuân. Dịp này, Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ đã vinh danh khen thưởng 9 nữ viên chức đạt chức Phó Giáo sư năm 2024 và 21 nữ viên chức người lao động đạt học vị tiến sĩ giai đoạn 2023-2024.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao hỗ trợ cho 160 viên chức người lao động của trường có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 1 triệu đồng một người, gồm quà và tiền mặt. Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ trao hỗ trợ cho 20 viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn 1 triệu đồng một người, trao học bổng cho sinh viên khó khăn.
Quý thính giả thân mến, đến với Trường Sa không chỉ có tình yêu mà còn là trách nhiệm lớn của đất liền và là niềm tự hào của những người làm báo trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đến với Trường Sa để cảm nhận sức mạnh của dân tộc, để thêm yêu Tổ quốc, để có động lực hơn trong công việc. Đó là tâm sự của phóng viên Kiều Tiên khi vinh dự được tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa trong tuần vừa qua.
Vượt 230 hải lý với khoảng 36 tiếng đồng hồ từ quân cảng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa trên con tàu HQ-561. Đoàn công tác gồm 49 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ vùng 4 hải quân đã cập được bến Trường Sa trước sự chào đón rất trang trọng của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Nhà báo Nguyễn Thị Dung, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên chia sẻ.
Từ trước đến giờ thì mình chỉ được nhìn thấy trên hình ảnh, nhưng bây giờ thì được nhìn thấy tận mắt thì nó cũng rất là gần gũi với mình, giống như là quê hương của mình thôi ạ.
Không chỉ mang theo các thiết bị để tác nghiệp ở nơi mà không phải ai cũng có thể dễ dàng đến được, các nhà báo còn chuẩn bị và gói ghém cẩn thận những phần quà đặc sản quê hương để biếu tặng cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo với mong muốn các anh chị em ở nơi đầu sóng dời đi phần nào nỗi nhớ quê nhà và đất liền. Nhà báo Đinh Thị Thu Thảo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương cho biết.
Trong chuyến đi công tác lần này thì hai nhà báo của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hải Dương cũng đã mang những phần quà là của ban nữ công và một số các cơ sở sản xuất đặc sản quê hương gồm bánh đậu xanh và bánh gai gia truyền. Đó là cái đặc sản tấm lòng của những người dân Hải Dương cùng hướng về biển đảo, tổng 9 kiện hàng và 160 kg. Món quà tuy không lớn nhưng mà đó là tình cảm nặng trĩu ân tình của những người dân Hải Dương gửi gắm tới các cán bộ chiến sĩ trên đảo.
Đối với mỗi nhà báo được đến thăm chúc Tết và tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa là niềm vinh dự lớn, luôn động lại những ấn tượng khó phai. Từng phóng viên đã tranh thủ từng phút giây để kịp thu nhặt, xây đắp cho mình những câu chuyện, những tư liệu đặc sắc trong chuyến hải trình gần 20 ngày. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các anh chị em phóng viên cũng tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và nhận lại sự yêu mến, cổ vũ nồng nhiệt của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Anh Phạm Phan Quang Trường, phân đội 3, cụm chiến đấu 2, đảo Trường Sa và Trung tá Phạm Tiến Điệp, bí thư đảng ủy chính trị viên, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ.
Bài song ca của chị phóng viên và anh sĩ quan với bài hát là Hát Về Anh rất hay và sôi động ạ.
Hôm nay là một đêm rất chi là vui và sôi nổi. Chúng tôi sẽ không quên những cái kỷ niệm giữa phóng viên và cán bộ chiến sĩ trên đảo trong cái buổi đêm giao lưu văn nghệ buổi đêm ngày hôm nay.
Trở về sau hải trình đầy ắp yêu thương này, mỗi nhà báo dù lần đầu tiên hay đã dài lần được đến Trường Sa tác nghiệp, chắc chắn sẽ bồi đắp thêm cho mình những tình cảm trân quý đối với vùng biển trời thiêng liêng của đất nước tận ngoài khơi xa.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay 16 tháng 1, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác y tế năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2024, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu vượt lên mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, không xuất hiện các chùm ca bệnh ổ dịch lớn trong cộng đồng. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được nâng cao chất lượng, duy trì 100% trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia. Công tác quản lý chất lượng bệnh viện được chú trọng, tình trạng thiếu thuốc cơ bản đã được khắc phục, đảm bảo thuốc điều trị cho người dân. Đã kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết giá dịch vụ khám bệnh theo đúng tiến độ thời gian quy định. Tăng cường thực hiện công tác chuyển đổi số trong các hoạt động khám chữa bệnh như khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip và qua ứng dụng VNEID, khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, tích hợp thông tin sổ sức khỏe điện tử, sổ lao động điện tử trên VNEID, đưa vào hoạt động 3 mô hình bác sĩ y tế gia đình tại huyện Vĩnh Thạnh và 2 quận Thốt Nốt, Cái Răng.
Hội nghị còn thông qua phương án tổ chức sắp xếp bộ máy Sở Y tế, công tác mua sắm đấu thầu theo phân cấp phân quyền tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Tối qua tại thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ và Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long tổ chức lễ trao chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khỏe ACSHI. Ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh các sở ngành thành phố và lãnh đạo Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ, lãnh đạo y bác sĩ các bệnh viện thuộc tập đoàn đến dự.
Trao chứng nhận lần này, Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ có 6 đơn vị được Hội đồng Quốc tế và Tư vấn Úc về tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe công nhận, gồm Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Hoàng Mỹ Thủ Đức, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt và Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Các tiêu chuẩn của ACHSI là một trong những tiêu chí chất lượng uy tín trên thế giới được Hiệp hội Quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khỏe chứng nhận nhằm đảm bảo người bệnh luôn được chăm sóc theo một lộ trình liên tục tích hợp từ lúc nhập viện, điều trị, xuất viện đến theo dõi sau xuất viện. Tiêu chuẩn ACHSI tập trung vào chất lượng dịch vụ, quản lý rủi ro và cải tiến liên tục.
Để đáp ứng các tiêu chí này, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long đã trải qua đánh giá với quy mô toàn diện bởi các thẩm định viên chuyên nghiệp từ Hội đồng Úc về tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe. Sau hơn 17 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long hiện có hơn 28 chuyên khoa, trong đó 5 chuyên khoa mũi nhọn là tim mạch, tiêu hóa, thần kinh đột quỵ, cơ xương khớp, ung bướu với công suất 400 giường bệnh và đội ngũ hơn 600 nhân viên. Bệnh viện đã và đang áp dụng các quy trình chuyên môn được các tổ chức quốc tế chứng nhận như cấp cứu ngưng tim, ngưng thở, cấp cứu nhồi máu tim, cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp cứu đột quỵ cấp, cấp cứu nhiễm trùng huyết. Thưa quý vị, chiều hôm qua, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Số Kiến thiết thành phố Cần Thơ cũng đã có cuộc họp với các thành viên hội đồng về hoạt động kinh doanh năm 2024 cũng như định hướng năm 2025 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Số Kiến thiết Cần Thơ.
Năm 2024, hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty Xổ số Kiến thiết Cần Thơ được duy trì ổn định và phát triển tốt với doanh thu tiêu thụ đạt 6.450 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm. Từ đó, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách của thành phố với 1.980 tỷ đồng, vượt 215 tỷ đồng so với kế hoạch và đảm bảo an sinh xã hội địa phương với hơn 12 tỷ 400 triệu đồng tài trợ cho phát triển giáo dục, y tế, xây nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa. Cùng với đó, các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành được công ty duy trì và trong giai đoạn thực hiện tái cơ cấu theo quy định.
năm 2025, Sở Xuất Kiến Thiết thành phố Cần Thơ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về kinh doanh sổ số, về các giải pháp ổn định thị trường, quản lý tốt các khoản chi phí, đảm bảo tính hiệu quả tiết kiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tiếp tục cải tiến công nghệ và kỹ thuật in vé số truyền thống, đặc biệt là chuẩn bị công tác liên quan đến đề án kinh doanh sổ số, cào biết ngay kết quả, vân vân.
Qua nghe báo cáo và quá trình giám sát của Hội đồng Sổ số Kiến thiết thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của công ty trong năm 2024 và đánh giá cao đề án kinh doanh sổ số cào biết ngay kết quả, bởi sẽ có dư địa phát triển và có tác động rất lớn đối với đời sống kinh tế xã hội của thành phố khi tạo công ăn việc làm, có thêm nguồn thu để làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đối với việc thực hiện đề án tái cơ cấu công ty, lãnh đạo thành phố đề nghị quyết tâm trong năm 2025 thực hiện hoàn tất việc thoái vốn ngoài ngành đối với các lĩnh vực theo quy định.
Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều vừa tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, triển khai chương trình công tác của năm 2025.
Năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều đã thực hiện đạt và vượt tất cả 13 chỉ tiêu nhiệm vụ. Nổi bật đã tổ chức được 353 công trình với hơn 8.150 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, tổng giá trị làm lợi hơn 1.400.000.000 đồng, đồng thời giới thiệu việc làm cho 1.109 lượt đoàn viên thanh niên và học sinh, tổ chức giới thiệu việc làm cho 1.517 lượt thanh niên và hơn 2.000 đoàn viên thanh niên học sinh, giới thiệu học nghề cho 165 thanh niên là bộ đội xuất ngũ, giải quyết việc làm cho 342 thanh niên. Với những kết quả đạt được trong năm 2024, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều được Thành đoàn Cần Thơ công nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024, tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác. Năm 2025, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam tự hào vững tin theo Đảng.
Tại hội nghị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều cũng đã trao bảng tượng trưng xây dựng sửa chữa hai căn nhà Nhân Ái và nhà Khăn Quàng Đỏ cho đoàn viên thanh niên đội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều trao tặng 10 suất học bổng, trao yêu thương tiếp sức đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa khó học tốt. 13 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 được nhận khen thưởng cấp thành phố và quận. Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt vừa tổ chức tổng kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
Trong năm qua, Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, thực hiện phong trào Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn đạt hơn 286% chỉ tiêu, thực hiện Tháng Nhân Đạo đạt hơn 206% chỉ tiêu. Vận động 104 tổ chức, 212 cá nhân, giúp đỡ cho hơn 27.500 lượt hộ nghèo cận nghèo, cất mới sửa chữa 21 căn nhà chữ thập đỏ, tham gia mở rộng, giảm giá 6.460 mét đường giao thông nông thôn tại các phường, tổng trị giá cho hoạt động nhân đạo xã hội trên 17.500.000.000 đồng. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp thực hiện 62 cuộc khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 8.000 lượt người, đồng thời phòng khám đông y đã khám 25.403 lượt người. Trong năm, hội đã tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện đạt 191% chỉ tiêu, đạt 100% chỉ tiêu vận động người đăng ký và lập hồ sơ hiến mô tạng nhân đạo, bộ phận cơ thể người và hiến xác, góp phần thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác nhân đạo xã hội, đồng thời biểu dương khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích trong công tác nhân đạo xã hội và công tác hiến máu tình nguyện năm 2024. Ban chỉ đạo Tết Quân Dân huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức lễ khai mạc Tết Quân Dân năm 2025 tại xã Thành Mỹ.
Tết Quân Dân năm 2025 của huyện được thực hiện với chủ đề Quân Dân huyện Vĩnh Thạnh vui Tết và chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, với hoạt động như xây dựng cầu, đường, giao thông nông thôn, phát quang làm vệ sinh môi trường, gắn đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, làm kè chống sạt lở, xây dựng sửa chữa và trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người dân, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách và thanh niên chuẩn bị lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2025, tổ chức trưng bày các sản phẩm ô cốp của huyện, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ thể thao.
sau lễ khai mạc, lãnh đạo huyện và xã đã tiến hành khánh thành cầu Hy vọng 414 ở kinh Thắng Lợi 2, thuộc ấp Long Thạnh, xã Thanh Mỹ, và khánh thành tuyến đường 600m ở ấp Long Thạnh với tổng kinh phí là gần 1 tỷ đồng. Trong đó, quỹ Hy vọng hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng cầu, phần kinh phí còn lại do địa phương hỗ trợ, quân và dân đóng góp, ngày công lao động. Quý thính giả thân mến, mừng xuân Ước Tỵ năm 2025, đảng bộ chính quyền quân và dân xã Tân Thới của huyện Phong Điền lại càng thêm phấn khởi khi ngày 20 tháng 1 tới đây, xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là thành quả sau hơn 5 năm nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo sự đồng thuận, đoàn kết từ chính quyền đến người dân, tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân và làm cho bộ mặt quê hương ngày thêm đổi mới.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, ngay sau khi về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2019, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới đã tập trung nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và bắt tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Nguyễn Hồ Phương Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới cho biết.
Đảng ủy cũng như Ủy ban Nhân xã chỉ đạo có phân công nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể cũng như là cán bộ công chức, từng thành viên, rồi các ấp để mà triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như là xây dựng cái cảnh quan môi trường, rồi đề xuất về trên là xây dựng các cơ sở vật chất về trường học và các thiết chế văn hóa, rồi xây dựng là các tiêu chí mô hình ấp thông minh, quan tâm cái công tác chuyển đổi số, đặc biệt là xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn làm kiểu mẫu.
Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Tân Thới phải kể đến kết quả thực hiện lĩnh vực nổi trội, đó là tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Toàn xã hiện có khoảng 1.600 hộ dân trồng sầu riêng với tổng diện tích 1.249 hectare. Địa phương phối hợp với các cấp các ngành trong hỗ trợ cây giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng 15 mã vùng trồng phục vụ thị trường xuất khẩu với 383 hectare. Trong mùa vụ năm 2024, sản lượng sầu riêng toàn xã đạt 15.696 tấn, ước tổng doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng. Trên địa bàn xã có 6 hợp tác xã, 8 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó 8 hợp tác xã và tổ hợp tác đã thực hiện sản xuất theo quy trình Việt Gáp và có một chủ thể được chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao. Ông Quỳnh Văn Quảnh, Giám đốc Hợp tác xã Tân Thới 1 cho biết.
Công ty vô để mua sản lượng mà có mã số vùng trồng đó thì họ đóng gói để xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng gần 500 tấn. Hiện giờ trong hợp tác xã tôi là nói tính bằng 2 đi. Năm đó trung bình 1-2 sầu riêng đó là thu nhập quân bình đó là khoảng 20 tấn. Như giá bán năm 2004 rồi là khoảng 60.000 ký. Thôi bỏ chi phí khoảng 300 triệu, còn mình có lợi từ 800-900 triệu 1-2.
Không chỉ nổi trội trong lĩnh vực sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tân Thới còn đẩy mạnh thực hiện các lĩnh vực chuyển đổi số. Theo đó, xã phân công công chức bộ phận một cửa, tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến 2 mức độ, toàn trình và một phần. Bên cạnh đó, 100% hồ sơ công việc tại cấp xã được quản lý xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định. Hiện tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh của ấp đạt gần 88%, tỷ lệ hộ gia đình có đường truyền băng rộng cáp quang đạt 82%. Chị Lê Hằng Nga ở ấp Tân Long, xã Tân Thới cho biết.
Là người dân sinh sống trên địa bàn ấp Tân Long, tôi cũng rất phấn khởi, giờ ấp được lên ấp thông minh. Giờ đây người dân rất thuận lợi trong công việc trao đổi, mua sắm trực tuyến, hàng hóa trên mạng. Cũng từ đó nắm bắt được thông tin kịp thời, nhanh chóng nhờ có loa thông minh để kể từ đó thực hiện được các thông tin tuyên truyền của địa phương.
Từ năm 2019 đến nay, xã đã quy động được trên 112 tỷ 900 triệu đồng từ nhân dân địa phương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để xây dựng các công trình phúc lợi tập trung chủ yếu là hệ thống giao thông. Hiện xã duy trì tốt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành 8 lĩnh vực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 80.590.000 đồng một người một năm, tăng 1,56 lần so với thời điểm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Anh Quỳnh Tấn Kiệt ở ấp Tân Long B, xã Tân Thới phấn khởi nói.
khi xây dựng nông thôn mới thì cũng được quan tâm là về cái hạ tầng giao thông nè, cũng được nhà nước đầu tư xây dựng từ cái đường 2m lên 4m thì tạo điều kiện cho giao thông hàng hóa cũng được thuận lợi hơn. Thì cái cảnh quan môi trường thì các tuyến đường chính cũng được là trồng hoa, làm cho cái bộ mặt nông thôn mới mình được là cái sáng xanh sạch đẹp nhiều hơn.
Một mùa xuân mới lại về, sắc xuân rạng rỡ lan tỏa mọi ngã đường. Sức sống mới của xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Thới chứng minh sự vững chắc của những thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo đà cho xã ngày càng phát triển. Đây cũng là động lực để Tân Thới tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Thời gian còn lại của chương trình dành cho phần tin thế giới. Ngày 15 tháng 1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh việc đạt được lệnh ngừng bắn tại dãy Gaza, coi đây là bước tiến quan trọng đầu tiên. Phát biểu trước báo giới từ trụ sở Liên Hợp Quốc, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh đã lên tiếng hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ để các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin ngày 15 tháng 1.
Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ cam kết để bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn được thực thi hiệu quả, tạo điều kiện cho hàng cứu trợ nhân đạo đến được với người dân bị ảnh hưởng một cách nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở. Trước đó cùng ngày, Qatar và Mỹ đã thông báo chính thức về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và lực lượng Hamas sau hơn một năm xung đột. Theo đó, Hamas sẽ trả tự do cho 33 con tin trong giai đoạn đầu tiên kéo dài trong 6 tuần để đổi lấy việc Israel trả tự do cho những người Palestine đang bị bắt giữ. Các chi tiết về giai đoạn thứ 2 và thứ 3 của thỏa thuận sẽ được công bố sau khi giai đoạn đầu tiên hoàn tất.
Cơ quan chống tham nhũng của Hàn Quốc sẽ tiếp tục thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk-yeol trong ngày 16 tháng 1 để phục vụ cuộc điều tra về cáo buộc nổi loạn, trong khi Tòa án Hiến pháp tổ chức phiên điều trần thứ 2 về việc luận tội ông.
Hàn Quốc đang vật lộn với cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, bùng phát sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật Tổng thống Yoon Suk-yeol vào ngày 3 tháng 12 năm 2024. Trong ngày 15 tháng 1, ông Yoon đã trở thành vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị bắt giữ tại Hàn Quốc, chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài nhiều tuần với chính quyền sau khi cảnh sát đột kích vào biệt thự kiên cố của ông ở Seoul trước bình minh, khiến những người ủng hộ tổng thống tại địa điểm này vô cùng tuyệt vọng. Các nhà chức trách hiện có 48 giờ để thẩm vấn tổng thống bị đình chỉ chức vụ, sau đó họ phải xin lệnh giam giữ ông trong tối đa 20 ngày hoặc phải trả tự do cho ông.
Quốc hội đã luận tội ông Yoon vào ngày 14 tháng 12 năm 2024, đình chỉ quyền hạn của ông và tòa án hiện đang cân nhắc xem có nên cách chức ông vĩnh viễn hay khôi phục quyền tổng thống của ông. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy phần lớn người dân Hàn Quốc ủng hộ việc luận tội ông Yoon, nhưng các nỗ lực bắt giữ ông bị cản trở do những người ủng hộ trung thành của ông ngăn chặn. Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã thông báo xóa tên Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố và bãi bỏ một loạt các lệnh cấm vận mà ông Donald Trump từng áp dụng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Và giờ sau thông báo của Mỹ, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba sẽ dần dần thả 553 tù nhân khỏi các nhà tù sau các cuộc đàm phán do Vatican làm trung gian.
Theo các tổ chức nhân quyền, khoảng 15 tù nhân đầu tiên trong nhóm tù nhân nói trên đã được thả, phần lớn bị bắt trong cuộc bạo loạn năm 2021. Những người được trả tự do sẽ bị theo dõi về hành vi tốt và có thể bị bỏ tù trở lại nếu họ vi phạm các điều khoản ân xá. Cuba cho biết những người bị bỏ tù đã phạm nhiều tội từ đốt phá đến phá hoại và kích động lật đổ chính quyền. Quyết định của chính quyền ông Biden nếu được Tổng thống đắc cử Trump và Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì sẽ đánh dấu sự cải thiện quan hệ đáng kể nhất trong quan hệ Mỹ-Cuba kể từ thời Tổng thống Barack Obama.
Kỳ xuân dần, đợt cao điểm ghi lại dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc đã chính thức bắt đầu và kéo dài đến hết ngày 22 tháng 2. Năm nay thì số nhu cầu di chuyển trong dịp Tết của người Trung Quốc dự kiến tiếp tục đạt mức cao kỷ lục do kỳ nghỉ kéo dài.
Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng 9 tỷ lượt người sẽ di chuyển trong đợt cao điểm 40 ngày, trong đó 80% sử dụng đường bộ, đường sắt vẫn là phương tiện được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi và an toàn. Với khoảng 510 triệu lượt hành khách dự kiến được vận chuyển, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, trung bình mỗi ngày gần 13 triệu lượt người sẽ di chuyển bằng đường sắt. Ngành hàng không cũng ghi nhận kỷ lục mới với hơn 90 triệu lượt hành khách dự kiến. Nhiều địa phương cũng tổ chức các chuyến tàu đặc biệt hỗ trợ lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết, góp phần tạo điều kiện cho mọi người dân sum họp bên gia đình trong dịp lễ.
Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.